Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên tần số 98,4 MHz. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với tập đoàn Luxe thăm tặng quà người lao động công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cần hành động khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước, tỉnh Bắc Ninh xác định rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Ngân hàng Nhà nước bác tin loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 đồng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 1, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với tập đoàn Luxe ICT về nội dung liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía tập đoàn có ông Dư Trá Ngân, Phó Chủ tịch tập đoàn Luxe cùng đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT. Tại đây, ông Dư Trá Ngân, Phó Chủ tịch tập đoàn Luxe chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã tái cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tập đoàn Luxe là một doanh nghiệp công nghệ cao có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, cáp kết nối, thiết bị viễn thông và lắp ráp các sản phẩm công nghệ cao cho nhiều thương hiệu lớn trên thế giới, bao gồm Apple, Samsung, Sony, Dell, Huawei. Tại tỉnh Bắc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Việt Nam thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2016. Đến nay, công ty có 3 dự án đã và đang hoạt động tại các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Nam Sơn, Hạp Lĩnh với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, sử dụng gần 50.000 lao động. Trong đó, dự án tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 8 năm 2025, tổng vốn đăng ký 300 triệu đô la Mỹ trên diện tích 4,43 hectare đất. Hiện nay, tập đoàn có dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư, tổng vốn dự kiến từ 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ, sử dụng hơn 100 hectare đất. Đại diện tập đoàn Luxe đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Việt Nam về mặt bằng, nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thuận lợi sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông với hạ tầng khu công nghiệp để lưu thông hàng hóa thông suốt. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái thông tin khái quát về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh với nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng, mối quan hệ giữa tỉnh Bắc Ninh và tập đoàn Luxe sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, khẳng định sự đóng góp của tập đoàn đối với tỉnh Bắc Ninh, nhất là lĩnh vực công nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn Luxe, đặc biệt là định hướng mở rộng sản xuất theo hướng công nghệ cao, tự động hóa, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là những định hướng phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới. Nhấn mạnh đến quan điểm nhất quán của tỉnh là coi sự phát triển bền vững và thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn Luxe yên tâm đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập đoàn tiếp tục gắn bó, nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.
Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026 chiều 26 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong thuộc tập đoàn Hà Phong đứng chân trên địa bàn xã Hiệp Hòa. Thăm động viên đoàn viên người lao động công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng khi biết năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tác động từ chính sách thuế quan mới, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, với sự năng động đổi mới cùng tinh thần đoàn kết nỗ lực của hơn 12.700 cán bộ, công nhân, người lao động, tập đoàn Hà Phong vẫn đạt được những kết quả tích cực, doanh thu trên 4,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 615 triệu đô la, tiếp tục nằm trong nhóm các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu hàng đầu cả nước. Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 13,7 triệu đồng một người mỗi tháng, tăng gần 16% so với năm 2014. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống người lao động. Nhiều chính sách vượt khung quy định pháp luật được triển khai hiệu quả, như thưởng hàng tháng, bảo đảm chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ sửa miễn phí, hỗ trợ chi phí nhà trẻ cho công nhân, chăm lo lao động nữ và công nhân xa quê trong dịp Tết. Dịp Tết này, công ty thưởng tháng lương 13 cho người lao động với mức 18,5 triệu đồng, tăng 30% so với năm trước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận biểu dương những nỗ lực và kết quả mà tập đoàn Hà Phong đạt được, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm việc làm, thu nhập và quyền lợi cho người lao động. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Thông tin khái quát về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, về kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được năm 2025, đồng chí khẳng định những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh. Nhấn mạnh, chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, bản lĩnh, tư duy đổi mới, ban lãnh đạo công ty sẽ tìm thêm nhiều cơ hội mới để bứt phá vươn lên mạnh mẽ, quan tâm công tác phát triển đảng viên, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động, tiếp tục đồng hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, tham gia chương trình an sinh xã hội, cùng vì mục tiêu chung làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đại hội đảng đề ra. Nhân dịp đón năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao 200 xuất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc năm mới, thắng lợi tới tập thể, lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong.
Cần phải quyết tâm cao, hành động khẩn trương, tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan vào sáng ngày 26 tháng 1. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các sở ngành liên quan, Tổ thường trực 24/24 giờ, chủ đầu tư. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến xã Lương Tài và xã Gia Bình. Theo báo cáo của Trung tâm Quỹ đất và Tổ thường trực 24/24 giờ, đến ngày 25 tháng 1, đối với đất nông nghiệp đã ban hành thông báo thu hồi đất tại các xã Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, thực hiện kê khai kiểm kê toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đang tập trung rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, giải quyết các tồn tại để lập phương án và ứng chi trả tiền. Đã thực hiện kê khai, lập phương án tạm tính và ứng chi trả tiền được hơn 3.000 tỷ đồng cho hơn 6.500 hộ với khoảng gần 740 hectare. Tại xã Gia Bình và Lương Tài đã hoàn thiện việc kê khai kiểm kê đối với diện tích đất ở, đối với các thửa có tài sản trên đất. Tuy nhiên, ở cả địa phương vẫn còn gần 250 thửa đất trống chưa xác định được chủ sử dụng đất, đã lập danh sách gửi Ủy ban Nhân dân xã, Công an xã để phối hợp thực hiện. Còn gần 300 hectare đất nông nghiệp chưa giải phóng. Ngoài ra đã thực hiện kê khai, kiểm kê khoảng 12.000 ngôi mộ, chi trả hơn 3.100 ngôi mộ tại các thôn thuộc xã Gia Bình. Tại các dự án tái định cư và dự án xây dựng Nghĩa Trang đang triển khai các bước kê khai, lập dự thảo phương án và ứng trả tiền đợt 1. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã phản ánh nhiều khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ, có chỉ đạo quyết liệt và thống nhất về những trường hợp không có mặt tại địa phương, thầu diện tích, có nhiều công trình kiến trúc đặc biệt khó kiểm định, đánh giá, khó khăn trong bố trí điểm tạm cư của khoảng 1.200 hộ. Trao đổi trực tiếp đối với từng vấn đề khó khăn nêu lên tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, đối với dự án đã nhận diện khó khăn, ban hành cơ chế, phân công nhiệm vụ, vấn đề ở chỗ phải quyết tâm cao, hành động khẩn trương, tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án liên quan đến Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đối với những vướng mắc về đất nông nghiệp và đất liên quan, hiện nay quy định chính sách của Trung ương và của tỉnh đã cơ bản đầy đủ, rõ nội dung. Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với địa phương tính toán, lên phương án tối ưu, yêu cầu trước Tết Nguyên đán, cơ bản giải quyết triệt để giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất nông nghiệp. Tập trung cao điểm di dời mộ, nhất là khu vực thực hiện công trình phục vụ APEC, lãnh đạo xã Gia Bình, Lương Tài rất quyết liệt. Ngay sau họp, tập trung cao độ, tuyên truyền vận động nhân dân, xác định thời gian di chuyển một cách nhanh nhất, đảm bảo cơ sở để triển khai các hạng mục tiếp theo. Liên quan đến đất ở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai tháo gỡ vướng mắc với tinh thần tích cực nhất, yêu cầu chậm nhất là hết tháng 1 này sẽ phải hoàn thành phương án. Lưu ý phối hợp chặt chẽ, tính toán chính xác, đảm bảo phương án tối ưu, triển khai theo thứ tự ưu tiên, cuốn chiếu. Đối với nội dung tạm cư của các hộ dân có đất thu hồi, tái định cư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động tính toán các trường hợp có nhu cầu tạm cư, rà soát điều kiện cơ sở vật chất ở các khu vực lân cận, có phương án đảm bảo chỗ ở, gửi tài sản, không ảnh hưởng đến đời sống để người dân yên tâm khi bàn giao mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cũng đã lưu ý một số nội dung liên quan đến chuẩn hóa số liệu, chỉ đạo cụ thể về một số nội dung liên quan đến điều chỉnh quy định, đề xuất của nhà đầu tư, di chuyển công trình hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, đảm bảo phù hợp, sát thực.
Sáng ngày 6 tháng 1 tại xã Nhân Thắng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động năm 2026 và phát động đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng. Dự chương trình có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Bulgaria. Ngày Thanh niên cùng hành động không chỉ là một đợt thi đua cao điểm mà còn là dịp để tuổi trẻ Bắc Ninh khẳng định niềm tin sắt son với Đảng, thể hiện quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng những công trình phần việc cụ thể thiết thực. Tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xung kích xây dựng quê hương gắn với chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh, thôn số hóa, hành động vì an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng, gắn với việc triển khai chương trình bình dân học vụ số và cài đặt chữ ký số công cộng cho người dân. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhân Thắng, khánh thành công trình kết nối số nâng bước em tới trường, thi công khánh thành các công trình thắp sáng đường quê, đường cờ Tổ quốc, khám bệnh tặng quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. 100% cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó trọng tâm là tổ chức các lớp bình dân học vụ số, hỗ trợ người dân cài đặt chữ ký số công cộng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 2 triệu chữ ký số, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu này trong bộ chỉ số chuyển đổi số của chính phủ.
Chiều ngày 26 tháng 1, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ khai mạc và phát động cuộc thi AI Affiliate tiếp thị số cho sản phẩm OCOP Bắc Ninh năm 2026. Chương trình được kết nối trực tuyến với 500 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu trực tuyến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc thi là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác khởi tạo tương lai với AI giai đoạn 2026-2030 giữa Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cuộc thi sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn gồm tập huấn kiến thức, thi đấu thực hành và bồi dưỡng chuyên sâu. Qua đó không chỉ nâng cao năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ, mà còn từng bước hình thành lực lượng KOLs, KOC trẻ có trách nhiệm với cộng đồng và kinh tế địa phương. Ngay tại chương trình, ban tổ chức đã chính thức phát động cuộc thi và kêu gọi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia. Phát biểu tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao ý nghĩa và cách làm mới của cuộc thi, đồng thời nhấn mạnh đây là mô hình sáng tạo, thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các điểm cầu trong toàn tỉnh cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi, đồng thời khẳng định khát vọng làm chủ công nghệ, dám đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt của kinh tế số trong tương lai. Đồng chí khẳng định Bắc Ninh có nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng, giàu giá trị văn hóa Kinh Bắc. Tuy nhiên, để các sản phẩm không chỉ tốt mà còn được biết đến rộng rãi và nâng cao giá trị, thì việc ứng dụng công nghệ số, AI và các phương thức tiếp thị hiện đại là yêu cầu tất yếu. Cuộc thi chính là cầu nối quan trọng giữa giáo dục với thực tiễn phát triển kinh tế địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tổ chức phối hợp chặt chẽ, triển khai cuộc thi khoa học hiệu quả, chú trọng phát triển, ươm mầm các ý tưởng có khả năng phát triển lâu dài. Các nhà trường, thầy cô giáo coi đây là nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, đồng hành, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, đồng thời mong muốn các em học sinh, sinh viên mạnh dạn thử sức, ứng dụng AI một cách trách nhiệm, góp phần đưa sản phẩm OCOP Bắc Ninh vươn xa trên các nền tảng số.
Sáng ngày 6 tháng 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của nghị quyết số 254 của Quốc hội, quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 8 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh. Tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến và làm rõ các quy định liên quan đến các nội dung của dự thảo nghị định như tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tiền sử dụng đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ vườn ao, đất nông nghiệp sang đất ở, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn giảm quy định, tính tiền thuê đất phải nộp đối với nhà đầu tư mới thay thế cho nhà đầu tư đã giải thể phá sản, xử lý tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp khác quy định tại nghị quyết số 254. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành đơn vị liên quan tiếp thu giải trình làm rõ ý kiến của thành viên chính phủ và các đại biểu tại hội nghị. Trên cơ sở đó, tham mưu chính phủ hoàn thiện dự thảo, sớm ban hành nghị định kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng kết thúc mới đây đã đưa ra 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, cũng như 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chiến lược đột phá. Nghị quyết và chương trình hành động nhấn mạnh đến yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Trong giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp 10 lần, hành động gấp 100 lần. Một yêu cầu được đặt ra là trong 5 năm tới phải tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực then chốt. Với mỗi địa phương, nhất là những địa phương có nền kinh tế năng động, phát triển như Bắc Ninh, yêu cầu này càng đòi hỏi sự quyết tâm hành động ngay. Trên nền tảng định hướng của Đại hội 14, tỉnh Bắc Ninh xác định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy văn hóa Kinh Bắc làm nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh, lấy kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị làm điều kiện bảo đảm. Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xác định đây là con đường để Bắc Ninh đi nhanh về tốc độ nhưng vững về nền tảng, bền về dài hạn, đủ năng lực và điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Bắc Ninh thì xác định rõ 3 khâu đột phá then chốt. Đối với mục tiêu tăng trưởng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì chúng tôi xác định thứ nhất đó là đột phá về thể chế, nâng cao năng lực quản trị, phát triển. Và tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đối với tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ và lấy sự hài lòng người dân của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả. Thứ hai, đó là đột phá về nguồn nhân lực. Bắc Ninh coi đây là một đột phá có ý nghĩa lâu bền, dài hạn và bền vững nhất. Tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực, có uy tín, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, chú trọng đào tạo, thu hút nhân tài chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực về công nghệ, chuyển đổi số, logistics, y tế, giáo dục và quản lý đô thị. Thứ ba, đó là đột phá về hạ tầng. Thì chúng tôi ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các cái liên vùng, hạ tầng các khu công nghiệp, khu logistics, và mở rộng không gian phát triển trong vùng thủ đô.
Để tạo đột phá về hạ tầng đồng bộ, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh cũng đã xây dựng được nhiều nền tảng để lĩnh vực này có sự bứt phá. Hệ thống giao thông đối ngoại, kết nối liên vùng, giao thông chiến lược đã được tăng cường, mở rộng không gian phát triển, hình thành các trục kết nối liên vùng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hàng loạt công trình giao thông chiến lược quốc gia đang tạo thêm một động lực mới cho sự phát triển. Đối với hạ tầng khu cụm công nghiệp, đã quy hoạch 52 khu công nghiệp, 96 cụm công nghiệp đã quy hoạch, tạo quỹ đất hơn 18.000 hectare dành cho phát triển công nghiệp. Ông Đặng Đình Tĩnh, Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang cho biết.
Chúng tôi luôn luôn tập trung để đầu tư xây dựng hạ tầng của cả hai khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Cụ thể thì chúng tôi đã đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải của khu công nghiệp. Và đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung của hai khu công nghiệp. Cùng với đó, chúng tôi đã đầu tư thêm cái hệ thống điện chiếu sáng, rồi thì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, tạo ra cái khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp.
Đây là lời của ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh.
Xác định được cái vùng động lực để phát triển công nghiệp. Cái thứ hai là cái trục động lực để phát triển công nghiệp gắn với các vành đai 4, vành đai 5, cũng như là xây dựng cũng như quy hoạch cái hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan đến logistics gắn với cảng hàng không sân bay Gia Bình cũng như các đại lộ liên quan tới vùng thủ đô Hà Nội.
Tinh thần chung trong thực hiện nghị quyết Đại hội 14 là phải chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức thành hành động. Trên tinh thần quyết tâm chính trị mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất. Tại phường Bắc Giang, phường trung tâm của tỉnh, nhiều mục tiêu mới và nhiệm vụ khó được đặt ra. Phương châm xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó, là tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Ông Đặng Đình Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
trong các kế hoạch đề án ấy, thì cũng đã gắn rõ giao nhiệm vụ cho các cái cơ quan đơn vị, rõ người, rõ việc, rõ thời gian để hoàn thành. Và định kỳ chúng tôi sẽ kiểm điểm tiến độ. Chúng tôi giao 94 nhiệm vụ trọng tâm cho các cái cơ quan đơn vị cụ thể. Cái nữa là sẽ tập trung hoàn thành 100% các cái nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó tập trung cao vào những nút thắt, những việc khó.
Đất nước đã trải qua 4 thập kỷ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào nhiệm kỳ đại hội 14. Tỉnh Bắc Ninh cũng đang trong giai đoạn bứt phá, phát triển toàn diện và bền vững. Ý chí, truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa sẽ tiếp tục trở thành sức mạnh nội sinh, đưa Bắc Ninh vững vàng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới một Việt Nam hùng cường. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh nặng, người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang và Trung tâm Nuôi dưỡng Thương binh Bắc Giang. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang hiện đang chăm sóc 32 thương bệnh binh của 10 tỉnh, thành phố từ khu vực miền Trung trở ra phía Bắc. Trung tâm Nuôi dưỡng Thương binh Bắc Giang đang điều dưỡng 12 thương bệnh binh của tỉnh Bắc Ninh. Đây đều là các thương bệnh binh nặng đã cống hiến, để lại một phần cơ thể trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ biên giới Tổ quốc. Trong những năm qua, để tri ân công lao to lớn của các thương bệnh binh, các cán bộ làm công tác nuôi, điều dưỡng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc thương bệnh binh như người thân của mình, thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, được các thương bệnh binh yêu mến, coi trung tâm như ngôi nhà thứ hai của mình. Thượng tướng Lê Quang Minh thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà, ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện ăn ở tại các trung tâm, mong muốn các thương bệnh binh luôn yên tâm điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tiếp tục nêu gương trong thời bình, xứng đáng với lời dạy của Bác. Thương binh tàn nhưng không phế là tấm gương cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong quân đội và nhân dân. Thượng tướng Lê Quang Minh cũng cảm ơn và bày tỏ sự vui mừng trước những nỗ lực, sự tận tâm của các trung tâm. Mong muốn thời gian tới, các trung tâm tiếp tục phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.
Cũng trong sáng 26 tháng 1, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành là cơ sở nuôi dưỡng điều trị thương bệnh binh nặng trực thuộc Bộ Nội vụ. Trung tâm có số lượng thương binh lớn nhất và tỷ lệ thương tật nặng nhất trong cả nước. Hiện có 83 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố đang điều dưỡng tại trung tâm. Đoàn công tác gửi đến các thương bệnh binh, cán bộ viên chức của trung tâm lời thăm hỏi, động viên ân cần, lời chúc mừng năm mới, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc của quân đội đối với công lao to lớn của các thương bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng. Khâm phục tự hào trước nghị lực của các thương bệnh binh luôn nỗ lực vượt lên thương tật, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khẳng định các thương binh là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lòng yêu nước. Mong muốn các cấp chính quyền địa phương cùng tập thể cán bộ viên chức trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tốt hơn đối với các thương bệnh binh. Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin loại bỏ tiền mệnh giá 1.000, 5.000 đồng. Đây là thông tin sai sự thật, không có cơ sở pháp lý và dễ gây hoang mang. Liên quan đến thông tin này, mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và có thể gây hoang mang trong dư luận. Việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức cá nhân không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những nội dung không chính xác, trường hợp vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng.
Thưa quý vị và các bạn, làng nghề Yên Phụ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh từ lâu nổi tiếng với nghề làm mì gạo và bánh đa nem truyền thống. Mỗi ngày, làng nghề cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn sản phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, thương hiệu nếp cái hoa vàng của địa phương cũng là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhiều năm nay. Những ngày cận Tết, không khí sản xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi đây càng trở nên tất bật, khẩn trương nhằm chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường dịp Tết Nguyên đán. Là đơn vị sản xuất bánh đa nem tiêu biểu của làng nghề Yên Phụ, những ngày này, không khí làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đào Liên vô cùng tất bật. Với sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, công ty duy trì sản lượng từ 7 đến 9 tấn bánh mỗi ngày. Riêng dịp cao điểm phục vụ Tết, sản lượng có thể tăng lên khoảng 10 tấn một ngày, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Bà Đào Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đào Liên nói:
nguồn hàng Tết thì cô có nhà cô là có nhà sự chuẩn bị là gạo là lấy tăng rồi nói chung là cái gì cũng phải tăng, đầu nguồn đầu vào là cái gì cũng phải tăng hơn so với lại các quý kia. Như mọi ngày là 2 ca thì khoảng độ 7 tạ, nhưng bây giờ 2 ca thì phải độ 9 tạ đến 1 tấn.
Bà Đinh Thị Tặng, thôn Cầu Gạo, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Chúng tôi thì khi mà Tết để phục vụ cho trên toàn quốc thì chúng tôi cũng phải cố gắng thêm một chút để cho nó được đảm bảo và lại cũng phải là giữ lấy cái an toàn. Chúng tôi lúc nào cũng rất phấn khởi về công ty đã tạo mọi công ăn việc làm cho chúng tôi.
Cũng là đặc sản nổi tiếng của địa phương, gạo nếp cái hoa vàng, thôn Đức Lân nổi tiếng với hạt tròn, mẩy, thơm, dẻo và là nguyên liệu chính cho các sản phẩm ô cốp địa phương. Thời điểm này, các cơ sở cung cấp gạo cũng đang tập trung nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Chị Chu Thị Hoa, thôn Cầu Gạo, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong dịp Tết thì gia đình chúng tôi, sản lượng của chúng tôi cũng tăng cao hơn. Với lại nguồn nhân lực của chúng tôi cũng cần nhiều hơn, nguồn hàng thì chúng tôi cũng cần nhiều hơn để cung cấp ra cho mọi người ạ.
Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại nơi đây cũng chú trọng đầu tư khoa học, công nghệ vào sản xuất, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao, đồng thời tạo hướng phát triển bền vững cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Tại trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, Bưu điện tỉnh và Viễn thông Bắc Ninh vừa phối hợp tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 tỉnh Bắc Ninh. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm nay có chủ đề Hãy viết thư cho một người bạn giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số. Cuộc thi hướng học sinh tới việc suy ngẫm sâu sắc về các giá trị nhân văn trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Thông qua những lá thư, các em có cơ hội nhìn lại cách con người giao tiếp, sẻ chia và đồng cảm với nhau trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ có quy mô toàn cầu do Liên minh Bưu chính Thế giới khởi xướng được tổ chức thường niên tại Việt Nam trong gần 40 năm qua. Cuộc thi không chỉ góp phần rèn luyện kỹ năng viết văn, tư duy sáng tạo cho học sinh, mà còn giúp các em bày tỏ quan điểm, suy nghĩ và trách nhiệm của bản thân trước những vấn đề của xã hội hiện đại. Ngay sau lễ phát động, các nhà trường trên địa bàn tỉnh sẽ tuyên truyền hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi đúng thể lệ, phát huy tính sáng tạo, trung thực cho từng bài viết. Bưu điện tỉnh Bắc Ninh phối hợp tiếp nhận, chuyển phát các bài dự thi theo đúng quy định. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho 7 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025. Được biết, trong cuộc thi này, tỉnh Bắc Ninh có 7 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 5 giải khuyến khích và 1 giải cây bút triển vọng. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin thể thao du lịch chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo kế hoạch, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức thiết thực hiệu quả, bảo đảm chất lượng, chuyên môn, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Các chương trình nghệ thuật phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật, nội dung, tư tưởng, kịch bản, chương trình được thẩm định chặt chẽ. Đồng thời tăng cường tuyên truyền lưu động, chiếu phim phục vụ nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu công nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng, trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống phù hợp phong tục tập quán địa phương. Trong lĩnh vực du lịch, yêu cầu triển khai các phương án phục vụ du khách bảo đảm chất lượng dịch vụ, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi. Công tác quản lý tổ chức lễ hội được thực hiện chặt chẽ, trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Không tổ chức lễ hội tràn lan, phô trương, gây lãng phí, tăng cường tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, kịp thời ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, hạn chế việc đốt vàng mã, giải tiền lẻ không đúng quy định.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác kèm sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác kèm sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác kèm sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!